Kính mời quý thính giả đến với chương trình Chuyện Đó Đây do Nguyên Hoàng phụ trách qua làn sóng 1600 AM của đài phát thanh Radio Sài Gòn Dallas. Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 23 tháng 3 năm 2019, thời tiết thực sự đã sang xuân. Không còn bao lâu nữa, chừng 2 tháng nữa thôi, chúng ta sẽ thấy hoặc nghe tin tức về các em học sinh và sinh viên xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa, á khoa. Thực ra ở Mỹ, mùa nào cũng có học sinh và sinh viên tốt nghiệp. Như Nguyên Hoàng chẳng hạn, tốt nghiệp đại học vào một cái ngày gần cuối tháng 12, đầy u ám và lạnh lẽo. Nói chung vào cuối mùa xuân là thời điểm chính cho các trường đại học và trung học tổ chức lễ tốt nghiệp. Sở dĩ lễ tốt nghiệp được quan tâm đặc biệt như vậy, một phần là nhờ hệ thống giáo dục ở Hoa Kỳ, nhất là ở bậc đại học, được xếp hạng vào loại tốt nhất trên thế giới. Phẩm chất này có được cũng nhờ nhiều yếu tố, trong đó là sự trong sạch. Thưa quý giả, những phẩm chất đó đương nhiên là yếu tố trong sạch là một trong những yếu tố quan trọng, nhưng mà đây điều Nguyên Hoàng muốn nói là nó là một trong những cái yếu tố đầu tiên để mà tạo dựng nên cái phẩm chất hạng vào loại bậc nhất như thế này trên thế giới. Nói là nói rõ hơn, các trường đại học được Bộ Giáo dục và các tổ chức có uy tín ở Hoa Kỳ công nhận, gọi là accredited. Những trường đại học như vậy thì không có chuyện mua bán bằng cấp. Vậy mà cách đây hơn 10 ngày, một vụ scandal về giáo dục đã nổ ra, làm chấn động cả dư luận toàn nước Mỹ. Đây là chuyện FBI đã khám phá ra một đường dây gian lận tuyển sinh vào một số trường danh tiếng ở nước Mỹ như Stanford, UCLA, Yale, University of Texas, USC. Nguyên Hoàng tạm gọi vụ này là nhị thập bất hiếu. Phỏng theo cái điển tích nhị thập tứ hiếu ở bên Tàu thời xưa, thưa quý thính giả. Vụ này dính líu khoảng chừng trên 20 em học sinh. Nếu quý vị đã theo dõi kỹ cái vụ này trong gần 2 tuần qua, chắc sẽ thắc mắc là vì sao Nguyên Hoàng lại gọi tên như vậy? Bản chất vụ án này là do một số cha mẹ giàu có và nổi tiếng đã chạy trường cho con bằng những số tiền rất lớn, thậm chí lên đến cả bạc triệu, để con mình được vào học trường đại học danh tiếng. Theo hồ sơ vụ án, các em học sinh ấy thì vô tội, nhưng vì cha mẹ của các em làm chuyện gian dối này mà không hề nói cho con cái họ biết gì cả. Thực sự các bậc phụ huynh có nói hoặc các em ấy có biết hay không thì FBI khó chứng minh được nên cho qua luôn. Nguyên Hoàng cũng không muốn nhắc đến khía cạnh đó. Điều mà Nguyên Hoàng muốn nói, như Nguyên Hoàng gọi tên ở trên, là nhị thập bất hiếu, vì chính các em này đã gián tiếp đưa cha mẹ của mình vào con đường phạm pháp, dẫn đến tu tội. Bất hiếu là ở chỗ đó, thưa quý thính giả. Các em này sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, được cha mẹ các em lo cho mọi thứ đầy đủ. Cha mẹ các em chỉ có một ước muốn thôi, đấy là con mình được vào học những trường danh tiếng. Thưa quý thính giả, tại sao Nguyên Hoàng cho rằng đấy là ước muốn của các cha mẹ ấy, chứ không phải của chính các em? Thưa quý thính giả, tâm lý thông thường của mọi người là thích khoe, nhất là khoe những thứ mà bạn bè hoặc người chung quanh không có hoặc khó có thể kiếm được. Như Nguyên Hoàng mới nói ở trên, các bậc cha mẹ này đều là những người giàu có, lại nhiều tiếng tăm. Những người bình dân, như Nguyên Hoàng chẳng hạn, có cái iPhone mới hoặc chiếc xe Lexus mới thì muốn khoe với bạn bè và hàng xóm. Nhưng đối với những bậc cha mẹ triệu phú và tỷ phú kia, chiếc xe hoặc cái nhà là chuyện nhỏ, không đáng để khoe. Mấy thứ đó dân nhà giàu muốn bao nhiêu hoặc cỡ nào cũng có. Cái mà họ thích khoe là những thứ tiền bạc không thể mua được. như chuyện học hành của con cái chẳng hạn. Đành rằng có tiền thì cho con học trường tư, mỗi năm học phí chừng 40 hoặc 50 ngàn, hoặc là thuê thầy dạy kèm mỗi giờ cả 100 bạc. Cái chính là nếu đứa con không chịu học thì dẫu có học trường nào, thầy đến tận nhà kèm mấy tiếng đồng hồ mỗi tuần đi nữa cũng chả có tác dụng gì. Một học sinh có sức khỏe bình thường, được sinh trưởng trong gia đình giàu có mà học hành không thi nổi vào những trường đại học nổi tiếng đấy, thì tại vì chính các học sinh đó là người có lỗi trước tiên. Dĩ nhiên con cái không biết thương cha mẹ cũng một phần do sự giáo dục của chính cha mẹ đó. Cũng như con cái có dư điều kiện học hành mà học không giỏi cũng một phần do cha mẹ không biết dạy con cái về chuyện học hành. Điều này có thể nhiều bậc phụ huynh Việt Nam có thể đồng ý với Nguyên Hoàng, nhưng đối với các nhà giáo dục ở Mỹ đây thì nghĩ khác. Nhất là về thành tích học tập. Các nhà giáo dục Hoa Kỳ cho rằng cha mẹ càng giàu có thì con cái học hành tốt hơn. Đây là quan điểm về giáo dục có từ rất lâu ở Hoa Kỳ mà cho đến bây giờ vẫn chưa có người Mỹ nào phản đối. Điều mà họ không nhận ra là chẳng phải tiền bạc của cha mẹ ảnh hưởng đến kết quả học hành của con cái. Nguyên nhân thật sự là nhờ trình độ học vấn, hay là nói chính xác hơn là trình độ văn hóa của phụ huynh. Nguyên Hòa xin nói rõ là trình độ văn hóa, chứ không phải là bằng cấp học vấn. Mặc dù thông thường cả hai đi đôi với nhau hoặc hỗ trợ cho nhau. Nếu cha mẹ có trình độ văn hóa cao, họ biết cách dạy con cái học hành sao cho có hiệu quả. Không những vậy, họ cũng biết cách kiểm tra bài vở ở trường và ở nhà của con mình. Từ đó, họ biết rõ tiến trình học tập của con cái. Họ cũng biết được năng lực học hành của con cái mình tới đâu để đề ra mục tiêu và đường hướng học hành cho con mình. Chờ đợi tới khi con mình gần vào đại học mới lo chạy trường, thì dẫu có chạy được thì liệu con mình có đủ sức học ở trường đó hay không? Chẳng lẽ lại tiếp tục lo chạy điểm để con mình đủ điểm ra trường? Lo kiểu đó không khác gì thương con mà lại bằng 10 hại con. Thưa quý thính giả, ngay trong cái điển tích nhị thập tứ hiếu, Nguyên Hoàng thấy cũng có trường hợp thương cha mẹ không đúng cách. Điển hình là câu chuyện Quách Cự. Anh này ở đời nhà Hán, bị mồ côi cha, lại nhà nghèo. Anh có một mẹ già, một người vợ và một đứa con nhỏ chừng vài tuổi. Vì rất thương cháu nội, nên bà mẹ của anh thường sớt phần cơm của bà cho đứa bé. Lâu ngày, vì ăn uống không đủ, nên bà rất gầy yếu. Anh Cự thấy vậy, rất thương mẹ. Mấy bàn với vợ ra sau vườn, đào một cái hố để chôn sống đứa con nhỏ của họ. Họ trù giết chết đứa con, thì nhà bớt đi một miệng ăn, đủ cơm nuôi mẹ già. Thưa quý thính giả, không nói đến vấn đề đạo lý cũng như pháp lý khi giết một đứa con như vậy, chỉ xét về khía cạnh tâm lý không thôi, cũng thấy anh Cự quá bất hiếu. Bà mẹ của anh chắc phải thương đứa cháu nội của bà lắm mới nhường cơm cho cháu mình, khiến chính bà ăn không đủ mà gầy yếu. Nếu mất đứa cháu nội, bà sẽ đau khổ vô cùng, mà có khi lại càng mau chết hơn. Nguyên Hoàng xin trở lại chuyện các bậc phụ huynh trong cái vụ án chạy trường vừa qua. Họ đã không cho con cái thấy rằng tiền bạc không thể mua được trình độ học vấn. Có thể kiếm tiền bằng cách gian lận, có thể kiếm bằng cấp, cũng bằng cách gian lận, thưa quý thính giả. Nhưng trình độ văn hóa chỉ có thể đổi được bằng sự chăm chỉ học hỏi và học hành của chính bản thân. Dĩ nhiên tiền bạc có thể giúp người ta trông sang hơn, đẹp hơn, nhưng chỉ có trình độ văn hóa mới tạo được đẳng cấp của mỗi người. Ngay cả người có bằng cấp học vấn là tiến sĩ chẳng hạn, mà trình độ văn hóa thấp thì không khác gì một kẻ trọc phú chỉ được cái lắm tiền mà thôi. Tức là kẻ có bằng cấp tiến sĩ chỉ được cái lắm chữ. Những bậc cha mẹ trong vụ án trên, theo Nguyên Hoàng nghĩ, họ chỉ nhắm cho con mình cái bằng cấp học vấn, chứ không phải trình độ văn hóa, thưa quý thính giả. Thưa quý thính giả, có một chuyện đáng lý ra Nguyên Hoàng muốn nói cách đây 2 tuần, nhân ngày quốc tế phụ nữ, hoặc tuần vừa rồi, kỷ niệm nhà vật lý thiên văn Stephen Hawking qua đời tròn đúng 1 năm. Nhưng vì bận nói những chuyện khác quan trọng hơn, mang tính thời sự hơn, nên Nguyên Hoàng để dành đến hôm nay. Đấy là câu chuyện về đàn bà trong cuộc đời cũng như trong suy nghĩ của ông Stephen Hawking. Nói đến đàn bà, Nguyên Hoàng thường nhớ đến mấy câu thơ của Đức, cũng được nhạc sĩ Vũ Thành An phổ nhạc trong một bài không tên mang số 50 của ông, là "Em bảo anh đi đi, sao anh không ở lại? Em bảo anh đừng đợi, sao anh lại về ngay?" Thưa quý thính giả, đàn bà thật khó hiểu. Nhiều người đàn ông nói như thế từ xưa tới giờ. Tuy nhiên, chưa có ai có thể nói rõ đàn bà khó hiểu tới cỡ nào. Hồi ông Stephen Hawking còn sống, tạp chí New Scientist đã hỏi ông điều gì làm ông phải bận tâm suy nghĩ nhiều nhất. Ông Stephen Hawking, một người luôn đưa ra những nhận xét mang tính khoa học, đã trả lời ngay rằng đàn bà, họ là điều bí ẩn nhất của vũ trụ. Có phải ông muốn nói đến những người như cô gái trong bài thơ Nguyên Hoàng vừa đọc cho quý vị hay không? Hay là ở những câu như thế này, sao mà anh ngốc thế, không nhìn vào mắt em? Hay như cái cô thôn nữ trong ca dao của chúng ta, là thỏ tay mà bứt cổng ngò, thương anh đứt ruột, giả đỏ ngó lơ. Thưa quý thính giả, chắc là không. Stephen Hawking bắt đầu bị bệnh bại liệt năm 21 tuổi, khi đang còn là sinh viên đại học. Bác sĩ nói rằng có thể ông chỉ sống được thêm có vài năm, hoặc là nếu sống được lâu hơn nữa thì vẫn bị bại liệt cả đời. Vậy mà Jane Wilde, một nữ sinh viên khoa ngôn ngữ học, đã đến với ông và bằng lòng ở lại làm vợ của ông. Bà đã tận tụy chăm sóc ông trong suốt 26 năm. Thưa quý thính giả, một thời gian phải nói là hơn, nếu sống đến 70-80 tuổi thì cũng gần nửa đời người. Ông bị liệt toàn bộ tay chân và thân quản. Ông phải dùng một máy trợ đàm đặc biệt để nói chuyện. Đến năm 91, lúc này ông đã trở thành một khoa học gia tiếng tăm trên toàn thế giới, thì đột nhiên bà lại bỏ ông. Ông như rơi vào tâm trạng của nhạc sĩ Song Ngọc. Quý vị còn nhớ mấy câu như là "Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi cuộc đời, hỡi đàn bà ơi." Thưa quý thính giả, thì đến vài năm sau, ông được Elaine Mason, vợ cũ của người đầu tiên, đã chế chiếc máy trợ đàm đặc biệt dành cho ông. Bà này về làm y tá riêng, rồi làm vợ ông luôn. Hơn 10 năm sau, chính ông lại đòi ly dị bà Elaine. Lần này thì chắc ông lại càng thấm thía nỗi đau của Song Ngọc. Ôi đàn bà là những niềm đau, ôi đàn bà là ngọc ngà trắng sao, ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, ôi đàn bà lạnh lùng hôm nay, ôi đàn bà là vần thơ say, khúc nhạc chua cay. Dù bệnh tật nan y và không hiểu nổi đàn bà, ông Stephen Hawking vẫn xem ông là người đàn ông may mắn. Nếu ai đang sống khỏe mạnh mà hiểu được đàn bà, chắc chết liền. Huống gì ông không may mắn sao được, thưa quý thính giả. Thật ra, đấy chính là cái điều kỳ diệu mà tạo hóa ban tặng đàn ông. Nó khiến đàn ông đến với tình yêu bằng óc sáng tạo, lòng kiên nhẫn và sự khoan dung để chinh phục và giữ gìn trái tim người phụ nữ mà họ yêu. Có lẽ nếu ngày nào đó vũ trụ mất đi điều bí ẩn kỳ diệu ấy, thì thế giới này đâu còn đâu nữa tình yêu, phải không thưa quý thính giả? Không biết cái thế giới mà ông Stephen Hawking đã sống trong suốt năm vừa qua, đàn bà có bí ẩn lắm không? Nếu không chắc chán lắm, phải không thưa quý vị? Sau đây, kính mời quý thính giả nghe lại ca khúc Đàn Bà của Song Ngọc qua tiếng hát của một người khá am hiểu về đàn bà vì đã có đến 4 đời vợ. Đây là ca sĩ Chế Linh. Thưa quý thính giả, trước khi chúng ta cùng thưởng thức ca khúc này qua tiếng hát của ông, Nguyên Hoàng xin nói thêm một chút về cái đường tình ái hôn nhân của ca sĩ Chế Linh để quý vị nhớ lại, để hiểu rõ thêm là Chế Linh phải là ca sĩ phải nói rất là hiểu về đàn bà. Thưa quý thính giả, là năm 21 tuổi, ở cái tuổi người ta còn đang yêu, nhất là thanh niên đàn ông, thì Chế Linh lại lấy vợ. Đây là người vợ đầu tiên của ông. Chỉ 4 năm sau ngày thành hôn thì vợ của Chế Linh sinh 5 đứa con thứ 5 mới chập chững, thì Chế Linh lại ly dị người vợ đầu để cưới người vợ thứ hai, mà người vợ thứ hai này lại chính là em gái của bà vợ trước. Chế Linh sống với cô vợ thứ hai này được 4 năm và sinh tiếp 4 người con, thưa quý thính giả. Thì hai chị em có lẽ cũng không ghen tuông gì nhau, mà trái lại còn đùm bọc nhau làm vợ, và thấy vậy như vậy mà cũng vẫn không giữ chân được Chế Linh. Thì đến năm 1971 thì ca sĩ Chế Linh lại độc thân. Thì sau hai cuộc hôn nhân với hai chị em kéo dài cũng gần 10 năm, chính xác hình như 8 năm. Thì đến một năm sau, Chế Linh cưới người vợ thứ ba. Người này có tên là Thúy Hằng, mới 17 tuổi thôi, thưa quý thính giả. Nhưng mà thời đó thì cái luật về hôn nhân chắc là không có khắc khe như bây giờ. Hình như phải tối thiểu là 18 thì phải. Thì mặc dù gia đình ngăn cấm, nhưng cô Thúy Hằng vẫn làm vợ Chế Linh và sinh thêm cho ông 2 đứa con. Thì đến năm 30 tuổi, người vợ thứ ba của Chế Linh đột nhiên quyên sinh, để lại dòng thư tuyệt mệnh là: em ra đi để anh còn mãi mãi trong tim em, và em cũng còn mãi trong tim anh. Đến cuối năm 75 thì Chế Linh lại tổ chức đám cưới với người vợ thứ tư tên là Vương Nga và có thêm 3 đứa con nữa. Đấy là tiểu sự sơ lược về cái cuộc hôn nhân của Chế Linh, để quý vị thấy là ông cũng là thấm thía và có lẽ cũng hiểu về đàn bà hơn hầu hết những người trong chúng ta. Và sau đây thì Nguyên Hoàng xin gửi đến quý thính giả ca khúc Đàn Bà, một sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc qua tiếng hát của ca sĩ Chế Linh.
Đã từ lâu tôi vẫn thường trong bóng đêm mang nỗi buồn không biết tên. Tôi đã thầm thề mây ghẹn gió, tôi muốn lánh xa chuyện đời, tôi muốn sống xa loài người, tôi ước mơ nơi trận đời không bóng đàn bà. bỗng một hôm tôi với người quen biết nhau, tôi nghĩ tình chỉ thế thôi, đâu biết lòng thầm mang nỗi nhớ. Tôi muốn lành nhưng lại tìm, tôi muốn quên nhớ càng nhiều, tôi muốn xa nhưng lại gần hỡi người yêu ơi. Ôi đàn bà là những niềm đau, đàn bà là ngọc ngà chẳng sao, ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, ôi đàn bà lạnh lùng hôm nay, ôi đàn bà là vầng thơ say khúc nhạc chua cay. Vĩnh biệt nhau thương chút tình nơi xứ xa, tôi biết rồi em sẽ quên muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi tình đời, hỡi người yêu. Chẳng sao, ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, ôi đàn bà lạnh lùng hôm nay, ôi đàn bà là vầng thơ say khúc nhạc chua cay. Vĩnh biệt nhau thương chút tình nơi xứ xa, tôi biết rồi em sẽ quên muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi tình đời, ôi người yêu. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi tình đời, hỡi người
yêu. Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Đàn Bà, một sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc qua tiếng hát Chế Linh. Và Nguyên Hoàng cũng xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Chuyện Đó Đây do Nguyên Hoàng phụ trách trong suốt gần nửa tiếng đồng hồ qua. Và Nguyên Hoàng xin hẹn gặp lại quý thính giả vào tuần sau.